Chị em, kính chào bạn chị em thờ phượng Chúa với chúng tôi qua trực tuyến từ xa trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm đề tài nếp sống mới ở trong thư tín Ê-phê-sô. Sau hai tuần lễ gián đoạn, chúng ta trở lại thư tín Ê-phê-sô. Thưa quý ông bà anh chị em, khi người ta đến định cư tại xứ cờ hoa gọi là Hoa Kỳ hay là nước Mỹ, thì được hướng dẫn đời sống mới, được hướng dẫn hội nhập văn hóa mới, có câu nói đất lành chim đậu, phải không? Thì tôi sau hai tuần lễ đi đây đi đó thông công với gia đình tín hữu thì tôi suy gẫm điều này. Đây là những điều tôi suy nghĩ và tôi ghi xuống. Đặc điểm của người Việt tại Hoa Kỳ là chăm chỉ học hành, chọn học ngành sĩ, có chữ sĩ ha, và chữ sư, y khoa, dược khoa, nhãn khoa, nha khoa, luật khoa, nếu mà chữ sư thì là luật sư, kỹ sư và giáo sư, vân vân. Thích làm nghề tự do, nhất là nghề nào hái tiền nhanh nhất. Thích làm chính trị, từ thị trưởng cho đến dân biểu ở tại Houghton City, vùng chúng ta, một thị trưởng người Việt Nam. Tiến sĩ Ẩn và thượng nghị sĩ tiểu bang California, cô Janet Nguyễn. Hoặc là gia nhập các binh chủng Hoa Kỳ, hội thánh chúng ta có anh Quốc, cũng là trong không quân. Thích xài đồ hiệu, xe đắt tiền, quần áo mốt mới và nhiều mỹ phẩm. Thích ở nhà rộng, có thể trồng hoa và làm vườn được. Và thích đi du lịch thế giới. Đúng không? Ổn định quá cho nên là phải sống như vậy chứ. Rồi thói quen của người Việt tại Mỹ. Khi đi nghỉ hè thì thích nghỉ đêm tại nhà người quen, thay vì ngủ hotel. Có gia đình, có bạn hữu để tâm tình nói chuyện. Giống như chúng tôi đi hai tuần vừa qua, cuối tuần đó là những tín hữu nói là mục sư đừng ở hotel, mục sư ở nhà chúng em. Rồi họ mời bạn đến ăn bữa tối thịnh soạn rồi tâm tình suốt đêm. Thích nói chuyện với về gia đình của nhau. Nam giới thích nói chuyện chính trị hay là thể thao, nữ giới thích nói chuyện mùa sắm. Trong nhà thì đặc biệt là lạnh trong mùa đông và nóng trong mùa hè. Tại sao vậy? Tiết kiệm tiền. Thích xài hàng hiệu, mỹ phẩm, đi chợ về nhà thì giữ lại bao bịch, hộp nhựa để mà xài. Cho nên đầy ắp à, không chịu bỏ vô cái thùng recycle. Người Việt của chúng ta đó. Vào nhà người Việt tại Mỹ thì sao? Nhớ nha, người Việt tại Mỹ thôi chứ không phải ở tại Âu Châu, Canada hay là Úc Châu. TV rất là lớn, TV lớn, nhà tôi cũng TV lớn nữa. Có một câu chuyện mà NABC họ quay lại, họ cho biết rằng cái nhà này đó có máy quay phim. Và hôm nọ thì có hai kẻ trộm đến ăn cắp cái tivi. Thì cái máy quay phim nó quay hết. Hai kẻ trộm bưng hay là khiêng cái tivi thật là to để vô cái xe truck của mình. Nó cố gắng đẩy vô, đẩy không được. Cuối cùng rồi bưng hay là khiêng cái tivi trả lại vị trí cũ rồi lái xe đi. Cho nên cái tivi lớn cũng được chứ. Tivi nhỏ là đi rồi. Hình ảnh trong gia đình treo tường. Thường thường trong nhà có hình ảnh. Tôi nhớ tôi đến nước Thụy Sĩ, Âu Châu. Bước vô phòng khách là thấy hai tấm hình của hai cậu con trai. Nhà đó có hai cậu con trai đỗ bác sĩ y khoa và treo tường. Đem cái sự cái hãnh diện ha trong gia đình. Sofa lớn, rất là sofa mà big sofa nha. Chúng ta thấy là gọi là cái corner luôn đó. Ngồi để mà xem football. Có đàn dương cầm, có tủ trưng bày bông hoa, có dàn máy nghe nhạc. Có ghế ngồi massage mà nhất là hiệu Luraco và Inada. Mà tao hỏi là mỗi ngày có ngồi lên đây không? Không có. Nhưng mà thích sắm những thứ đó. Hôm qua cho em thấy giống giống nhà mình chưa? Chưa. Chưa giống. Thưa hoàng cho em, câu nói nhập gia tùy tục thì chúng ta đồng ý thôi, từ từ rồi thích nghi với đời sống mới. Mình cũng giống giống như người Tây Phương chứ đâu có gì đâu. Thì mình cứ hưởng thụ xứng đáng với đồng tiền mình hái ra. Nhưng mà trong ý nghĩa thuộc linh thì sao? Mình có áp dụng được cái chữ nhập gia tùy tục được chưa? Trong cái nghĩa thuộc linh đó, là theo đạo thì phải thực hành đạo. Theo đạo phải thực hành đạo. Và có một điều mà người Việt Nam ở rất nhiều năm tại Mỹ mà không có học theo người Mỹ đó, là đúng giờ, luôn luôn đi trễ. Làm việc thì không dám đi trễ, mà đi thờ phượng Chúa là luôn đi trễ. Điều đó phải điều chỉnh lại. Cái tư tưởng đó không được, không thể chấp nhận được. Nhất là người lãnh đạo hội thánh. Cho nên phải thay đổi, phải không? Cái chữ bước đi là sống đạo. Sống đạo trong hội thánh chúng ta học trong chương 4 câu 1 câu 32. Sống đạo trong gia đình chương 5 câu 1 câu 33. Và hôm nay chúng ta suy gẫm. Rồi sống đạo trong cộng đồng. chương 6 câu 1 câu 24, và chúng ta cùng nhau một lần nữa đọc ở trong bản truyền thống hiệu đính. Vậy trong Chúa tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. Tâm trí họ tối tăm xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng. Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. Nhưng đó không phải là những gì anh em học từ Đấng Christ. Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Giêsu. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đó là bản truyền thống hiệu đính 2010. Chúng ta đọc bản truyền thống, rồi đọc thêm bản truyền thống hiệu đính, chúng ta thấy được rõ nghĩa hơn. Để chúng ta suy gẫm lời Chúa trong buổi sáng hôm nay, và chúng ta suy gẫm ba điều. Thứ nhất là đừng theo lối sống cũ nữa. Vậy trong Chúa tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. Lối sống cũ, ai trong chúng ta ngồi đây lại không có lối sống cũ? Đó là một lối sống hay là một đời sống trước khi biết Chúa? Đời sống đó chỉ nghĩ cho cá nhân chính mình, hay là nó thuộc về cái thế giới tối tăm của ma quỷ điều khiển mình, mà bây giờ phải ra khỏi cái chỗ đó, phải từ bỏ nó? Sứ đồ Phaolô mô tả cái lối sống cũ đó như thế này: tâm trí tối tăm, cách xa sự sống của Đức Chúa Trời, ngu muội trong lòng, lòng chai cứng, mất ý thức, buông mình trong trụy lạc và tham muốn làm mọi thứ ô uế. Chúng ta để ý là những chữ tô đậm, và mình thấy rõ những chữ này không có chữ nào có cảm tình để mà khen là dễ thương giữ nó được, phải cho nó đi. Tối tâm là không được, cách xa sự sống, mình đâu có muốn cách xa, mình muốn gần chứ, để có sự sống như cây trồng gần dòng nước xanh bông trái theo thời tiết mà. Thi Thiên thứ nhất câu 3 dạng như vậy. Ngu muội, mình không muốn ngu muội, mình muốn trở thành một người khôn ngoan. Chai cứng, mình muốn mềm mại một chút xíu, đừng có cứng lòng, đừng có cứng đầu. Mất ý thức, mình phải có cái sự thức tỉnh và có sự sáng suốt. Buông mình trong trụy lạc, không thể sống như vậy, phải sống đời sống nề nếp, phải sống đời sống đàng hoàng. Tham muốn làm mọi thứ ô uế, điều này là những điều mà tôi đã nói trong chương 1, 2, 3, 4. Đó là cái đời sống của người Hy Lạp tại thành phố Ê-phê-sô. Mà bây giờ, người Hy Lạp tin Chúa, người Do Thái tin Chúa, bây giờ họ vào trong cùng một hội thánh, thì họ được sự nhắc nhở rằng, đối với người Do Thái đừng có áp dụng luật pháp Môi-se nữa. Đối với người Hy Lạp là hãy từ bỏ cái lối sống này, để rồi tiếp nhận lời của Chúa dạy mình. Và thưa bà chị em, văn hóa Hy Lạp nó rất là khác với là chân lý thánh kinh mà Sứ đồ Phaolô nhờ ơn Chúa để giải thích. Tôi cũng đã có dịp đi Hy Lạp và thấy đúng là một quốc gia họ có nhiều cái hãnh diện về sự khôn ngoan, về triết học nè, khôn ngoan của đời thôi, về triết học như Socrates, rồi Plato, những người mà họ thích nghiên cứu để học về sự khôn ngoan. Tôi nhớ khi tôi học về triết lý học đó, thì có cái lý luận của người Hy Lạp đó, theo triết lý là như vậy. Thí dụ, người Việt thích ăn cơm, tôi là người Việt, tôi thích ăn cơm. Lý luận như vậy. Người Việt thờ trời, tôi là người Việt, tôi thờ trời. Thí dụ như vậy. Người Việt theo thờ cúng ông bà, tôi là người Việt, tôi theo thờ cúng ông bà. Cái lý luận như vậy. Chứ nhưng nó theo cái thuộc về common sense, cái hợp lý, văn hóa, rồi cái chủng tộc. Sứ đồ Phaolô nói rằng không được. Mình tin theo Chúa rồi, mình phải theo Kinh Thánh. Và theo Kinh Thánh thì câu nói này rất là hay. Everyone has an opinion on just about everything. But for me, I prefer the truth. Người ta có thể có nhiều ý kiến về bất cứ mọi sự, mọi thứ. Nhưng cá nhân riêng tôi chọn làm theo chân lý. Làm theo chân lý. Một trong những điều mà cái văn hóa người Hy Lạp đó, nó làm cho lộn xộn về cái gia đình cờ đốc mà sứ đồ Phaolô phải nhờ ơn Chúa để giải thích rất nhiều ở trong thư tín Côrintô. Côrintô là một hội thánh cũng chịu văn hóa Hy Lạp, có nhiều lộn xộn ở trong hội thánh, và nhờ cái lộn xộn đó mà chúng ta có được sự dạy dỗ để điều chỉnh đời sống tâm linh ngày hôm nay. Thì một trong những điều đó là văn hóa Hy Lạp là người đàn ông đó họ có thể có nhiều vợ. Ở nhà thì họ có vợ chánh. Họ đi công tác, công vụ, họ đi đây đó, họ đi mỗi lần đi là 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng đó, họ có vợ thứ, gọi là vợ lẻ hay là vợ bé. Rồi nếu họ đi một cái chỗ nào mà không có vợ chánh hay là vợ lẻ, vợ thứ đó, thì họ có thể tìm một cái cô gái đứng đường, là prostitute, để họ thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý tình dục. Mà bây giờ, những người đó, trong cái lối sống văn hóa của họ cho phép như vậy, mà bây giờ vào trong hội thánh của Chúa không lẽ sống như vậy. Thì bây giờ phải chọn anh phải chọn anh phải chung thủy với vợ chánh anh phải bỏ cái cô vợ bé, vợ nhỏ, rồi phải bỏ đi cái cuộc sống mà hôm này với người này, hôm kia với người khác. Không được, không thể tiếp tục mà phải chấm dứt. Chúng ta đọc ở lại ở trong Ezra đó. Ezra là một sách rất hay. Ezra Nehemi, cả hai là một sách, sau này họ tách ra. Ezra trở về để mà tu chỉnh, chỉnh đốn đời sống thờ phượng của con dân Chúa. Một trong những điều mà Ezra đề nghị đó là các ngươi là những người đã thuộc về Chúa, lại lập gia đình với những người dân ngoại bang. Các ngươi phải chia tay với những người đó, phải trả vợ con trở lại với cha mẹ để sống một đời sống nên thánh biệt riêng cho Chúa. Bởi vì họ là những người thuộc về gia đình Lê-vi, hầu vị Chúa. Có sự dứt khoát rõ ràng như vậy. Cuối cùng rồi, những người đàn ông đó, họ biết họ làm cái điều đó là phạm tội với Chúa. Họ ăn năn xưng tội, họ khóc lóc và họ bằng lòng làm theo lời đề nghị của thầy tế lễ Ezra. Rất là đặc biệt, muốn bạn xem. Ở đây chúng ta được sự nhắc nhở phải điều chỉnh. Thì những ngày gần đây Dallas của chúng ta đã rất là nóng. Và tôi đọc một tài liệu thì họ nói rằng nếu mà bạn có tiền, bạn không quan tâm đến vấn đề cái bill trả tiền nhà trong mùa hè ở Dallas thì bạn không cần đọc những dòng chữ này. Nhưng mà nếu bạn quan tâm đó, mà tại sao cái 3 tháng hè của nhà tôi tiền điện nó tăng lên quá nhiều đó, thì bạn cần phải làm. Thứ nhất là bạn phải điều chỉnh lại cái nhiệt độ trong nhà của bạn là 78 độ. Tôi muốn biết trong nhà của bạn em có ai trong nhà mình 78 độ không? Hình như lắc đầu, có một người 78 độ. Nha, 78 độ. 78 độ mát hay là nóng? Nóng à nghe. Nóng đó, dạ. Tùy nhà nữa, mà nhà rộng là nóng đó nha. Nhà tôi 2 tầng là 78 là mấy đứa nhỏ nó rên rồi. Mấy đứa con tôi là phải dưới 75. Chúng tôi thường thường là 77, nhỏ hơn một số. Nhưng bây giờ nó về nhà là phải 75. Mà 75 là cái tiền điện nó cao. Họ nói con số 78 là con số an toàn nhất. Dạ, con số 78. Cho nên bạn cho em mà muốn chỉnh, họ nói là chỉnh từ từ. Chỉnh từ từ, chứ không phải là chỉnh ngay bắt đầu, có nhiều người không có hài lòng. Nhưng mà trong cái môi trường là hội trường, phòng nhóm hay là nhà mà nó quá lạnh đó, mà thích hợp cho cái người chủ nhà mà mình không thích hợp đó, thì mình cần làm điều gì? Mặc áo vào thôi. Mình là khách mà, mặc áo vào. Cho nên có những điều chúng ta cần phải điều chỉnh. Về đời sống tâm linh cũng vậy, các bạn em cần phải học để điều chỉnh, để điều chỉnh cho thích hợp. Điều chỉnh thích hợp để chúng ta ngồi với đám đông, đến với đám đông. Và chúng ta được sự nhắc nhở là hội thánh như một đại gia đình đức tin. Chúng ta đến nhà thờ học lời Chúa, học tập, tiếp tục học tập để điều chỉnh, để chúng ta thích hợp, chúng ta đến gần với cộng đồng dân Chúa một ngày. Bây giờ chúng ta cần phải điều chỉnh thì chúng ta phải đón nhận cái mới, phải không? Đón nhận cái điều tốt hơn. Hãy sống theo nếp sống mới. Nhưng đó không phải là những gì anh em học từ Đấng Christ, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Giêsu. sống theo nếp sống mới. Tôi thích cách dùng từ này. Cái cũ đó nó không tốt đó thì dùng là lối sống, nhưng mà cái mới nó hay, nó tốt đó, là nếp sống, nếp sống mới. Thì trong nếp sống mới này chúng ta để ý đó là người mới được sự nhắc nhở là tâm trí phải mới, mặc lấy những điều mới. Chúng ta tìm thấy câu 22. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá, nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, về và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. Tôi thích tấm hình này. Chúng ta thấy tấm hình này đó là tấm hình nói là mình phải chú tâm, phải focus, tập trung cái nhìn. Nếu không tập trung lại thì không thấy được cái bầu trời nó đẹp trong một cái khoảng không mà nó đang bị mây đen nó kéo đến. Mình tập trung lại, giống như Hebrews chương 12 nhắc nhở, hãy nhìn xem, fix your eyes upon Jesus, nhìn xem Chúa Jesus Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cái chữ tiếng Anh khi dùng là fix your eyes là bạn hãy focus lại, tập trung lại, nếu không là bạn nhìn đủ thứ hết trơn. Thì chúng ta muốn trở thành một con người mới, tâm trí mới và mặc lấy điều mới đó, chúng ta phải có một cái nhìn mới, ông anh chị em. Có một cái nhìn tập trung. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và ở đây chúng ta thấy có một tấm hình thì nói đến mặc lấy người mới. Mà tấm hình này tôi thấy ai vẽ cũng rất là hay. Cái bộ áo, bây giờ nói là mặc lấy, thì bây giờ nói cái hình ảnh là clothe yourself, phải không? Mặc cái bộ đồ. Người Do Thái họ mặc đồ đi ra ngoài đó, có cái bộ đồ ở bên trong, rồi có một cái bộ đồ bên ngoài, có cái dây thắt lưng. Thì bây giờ hãy lột bỏ nó đi. Hình như cái dây thắt lưng cũng lột luôn đó. Vứt nó cho ai vậy? Cái bóng đêm đó là ai vậy? Tối tối đó. Có cái sừng nữa đó. Satan. Satan. Nó đang tìm cách, nó kéo. Bây giờ quăng đi. Của ngươi, trả lại cho ngươi. Và tiếp nhận cái áo sáng láng. Áo trắng. Để mà bước theo Chúa. Mặc lấy. Thì một hình ảnh là Chúa Giêsu, hình ảnh là Satan. Và người đó phải có sự dứt khoát, phải làm quyết định. Cái màu trắng. Hôm nay có một bài hát mà chúng ta được sự nhắc nhở đó, bài hát Thi Thiên 51, dựng nên trong con trái tim trắng tròn. Đó là một bài hát dựa theo Thi Thiên 51, được soạn theo điệu hoa huệ. Có lần tôi giải thích về hoa huệ. Hoa huệ là trong trắng, ăn năn tội muốn trở nên trong trắng. Và chiếc áo trắng đó cũng nói lên hình ảnh đó, quý bạn chị em. Trong hai tuần qua thì tôi suy gẫm được một số điều và tôi đã soạn được bài giảng này. Và chưa có dịp giảng cho Thánh Đức Tin, có lẽ trong tương lai. Và tôi thấy rất là hay. Sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện tôi chỉ chia sẻ cái điều số 5 thôi. Còn 4 điều lại rất là hay. Sử dụng những điều Chúa ban cho. Chúa cho chúng ta thì giờ, tiền bạc, tài năng, lời nói và căn nhà mình đang ở. Nhưng mình đang sử dụng như thế nào? Mình đang sử dụng nó ra sao? Tôi thấy nhóm Tabitha hôm nay Tôn Minh Chúa, ông bà anh em có ai để ý có được mấy người? Có được mấy người? 7 người. Con số trọn vẹn nha, 7 người. Và đặc biệt là khi họ hát, họ nhìn lên slide thì ở trên slide có để số 3, có để số 4, có để số 1. Tại sao có con số? Tới tuổi rồi sẽ bị quên, hát rớt nhịp, cho nên phải đếm thầm ở trong đầu 2, 3, 4, vô 1. Vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà mình ghi nhận không phải là những con số làm chi phối, nhưng mà cái tấm lòng của quý bà Tôn Minh Chúa. Cho dù ở bất cứ tuổi nào, khi mình muốn tôn vinh Chúa thì mình tìm mọi cách để giúp cho mình nhớ tôn vinh Chúa. Đối với tôi không có gì phiền hà khi nhìn thấy những cái chữ đó là có 3, 4, 1 trong đó. Người biết âm nhạc, người nhìn âm nhạc biết ngay đó là cách để giữ nhịp. Còn nếu không đó, sẽ bị xoa le. Nếu không hát sẽ bị rớt nhịp đủ thứ hết. Không sao, vấn đề tấm lòng. Và chúng ta có nhiều cách để có thể dùng tài năng Chúa cho để mà hầu việc Chúa. Trong số 5, sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện tôi chia sẻ, và tôi cũng có nói trong cái giờ đầu đó, cầu nguyện cho thiếu nhi đó, là khi đi đâu đó, nhất là nghỉ hè, chúng ta không muốn, thứ nhất là tôi không muốn nhận lời giảng lời Chúa. Nghỉ hè mà đi giảng lời Chúa làm chi? Vacation mà. Thứ hai là ngủ hotel chứ không có chọn ngủ nhà của bất cứ người thân quen hay bạn hữu. Nhưng mà đặc biệt chuyến đi vừa qua đó, những tín hữu biết tôi, bởi tôi là mục sư của họ trước đây, cứ năn nỉ, cứ thắc hoài liên tục, mục sư nhớ đến ngủ nhà chúng em, đừng ngủ hotel. Năn nỉ. Và chúng tôi nhận lời, tâm tình nói chuyện thật là vui. Rồi tôi cũng nhận lời với một vị mục sư của người trong gia đình, mời lần thứ nhì. Lần thứ nhất tôi từ chối, lần thứ nhì để mà giảng lời Chúa. Nhưng mà khi nhận lời, ngủ đêm, rồi hầu vị Chúa ngày Chúa nhật, ở lại ăn thông công, tôi thấy vui quá. Cho nên tôi được sự nhắc nhở là khi Chúa cho chúng ta có căn nhà dù là căn nhà làm chủ trả hết nợ hay là thuê, nhưng mà tìm được cái ấm áp ở trong cái ngôi nhà của mình. Tiếng Anh họ phân biệt cái chữ house, căn nhà, nhưng mà home là cái máy ấm. Hãy nhớ nha, home me là máy ấm. Căn nhà nó là căn nhà theo nghĩa đen, nhưng mà cái máy ấm khi chúng ta vào, chúng ta ăn bữa tối, giống như là hai môn đồ về làng Emmaus, họ mời Chúa vô nhà ăn bữa tối, họ mới nhìn, họ nhận được thấy Chúa. Cho nên chúng ta cần phải để ý cái tinh thần tiếp khách ân cần. Và hai gia đình mà chúng tôi nghỉ đêm trong hai cuối tuần qua đó, họ rất ân cần tiếp khách, và chúng tôi được phước khi chúng tôi ăn bữa tối, ngủ đêm, sáng hôm sau ăn điểm tâm, rồi tiếp tục trong công việc của mình. Ba tôi cũng là người hầu việc Chúa, cho nên ba tôi luôn luôn để một cái phòng ở Việt Nam, tư thất mục sư, rồi nhà thờ bên cạnh thôi, có một cái giường, có đầy đủ đồ cho khách đến ngủ đêm, mục sư đến nghỉ đêm, tín hữu đến nghỉ đêm. Đôi khi tôi thấy cái phòng đó đẹp quá, cái giường đó rất là êm, tôi muốn ngủ ba tôi cũng không cho, để dành cho khách. Và Kinh Thánh nói rằng mình mà tiếp khách, đôi khi khách như là thiên sứ của Chúa vậy. Và những tín hữu họ rất thích gần với mục sư để được giải đáp nhiều câu thắc mắc về Kinh Thánh. Cho nên thường thường những đêm mà chúng tôi thích nói chuyện, toàn là nói chuyện về đề tài, niềm tin và cuộc sống. Là như vậy. Và tôi học được điều đó từ ba tôi, cho nên khi có nhà mình là sở hữu căn nhà thì luôn luôn dành cái phòng để làm phòng khách. Và nhà chúng tôi luôn có khách. Có khách là bà con, các cháu, rồi các em thanh thiếu niên từ hội thánh West Houston tôi đã quản nhiệm trước đây. Nhớ con của chúng tôi lên xin phép ngủ đêm. Và tiếp tục như vậy. Ông bạn cho em, trong nhà mình có phòng khách không? Có ân cần tiếp khách không? Nếu chưa, tôi khuyến khích nên làm. Nếu ai sẵn sàng thì tôi cũng sẵn sàng đến ăn bữa tối và nghỉ đêm. Chúng ta cần làm điều đó. Hội thánh của chúng ta phải trở nên một hội thánh tiếp khách, ân cần tiếp khách. Và khi ân cần tiếp khách thì người Việt chúng ta có câu là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, và khách sẽ trả lại. Khách sẽ trả lại. Cho nên đó là điều chúng ta để ý ha. Có một cái điều mà chúng ta để ý là sử dụng tiền bạc. Thì trong sử dụng tiền bạc đó, thì chúng ta thường hay đọc câu Kinh Thánh này, mà chúng ta lại không nghĩ cái câu Kinh Thánh này liên hệ đến tiền bạc. Đó là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Đôi khi chúng ta đọc một câu Kinh Thánh chúng ta rất là thích, và chúng ta dùng cái câu đó thôi mà chúng ta không đọc trước đó bao nhiêu câu, sau đó bao nhiêu câu, gọi là the whole context, cái bối cảnh của đoạn Kinh Thánh, cái ngữ cảnh, cái từ ở trong cái thời điểm đó. Thì câu Kinh Thánh Philip chương 4 câu 13 đó, nó không nói về một người yếu sức rồi cần được sức mạnh Chúa ban cho để hoàn tất cái công việc mình giao phó. Trong cái bối cảnh nó không phải như vậy. Trong cái bối cảnh đó là sứ đồ Phaolô ở trong nhà tù, ở trong ngục tù, và có lúc thì là thiếu thốn, không có đồ ăn, có lúc là không có tiền, không biết có tiền rồi làm sao đây. Cho nên tín hữu Philip họ tiếp trợ, họ gửi thức ăn, họ gửi điều này điều kia, họ tiếp trợ. Cho nên ông rất là cảm động với cái tấm lòng của tín hữu Philip, và ông nói rằng tôi tạp, nếu có nhiều thì tôi nhận, ít thì tôi cũng chịu. Hoàn cảnh nào tôi cũng tập sống thỏa lòng. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cái bối cảnh đó là liên hệ đến vấn đề của cải, vật chất, tiền bạc. Trong chúng ta mỗi ngày thức dậy đó, có những cái chữ đó, nó đến với cái đầu óc của người đàn ông và người phụ nữ cũng có nè, là cái chữ tiền bạc. Mỗi một ngày mới, công việc làm, sức khỏe, những cái chữ đó nó luôn ở trong cái tư tưởng của chúng ta. Cho nên Chúa biết rõ điều đó. Và ở đây trong cái trường hợp này nhắc nhở chúng ta cái bối cảnh, cái nhu cầu. Thì ở trong đời sống của một người mà thuộc về nếp sống mới đó, chúng ta phải biết phó thác, phó thác đời sống mình cho Chúa, tập sống thỏa lòng. Bây giờ kể từ hôm nay bà Trâm hiểu rõ bối cảnh, ngữ cảnh của Philip chương 4 câu 13 và biết rằng mỗi chúng ta sống tại xã hội này đó vất vả lắm. Mỗi một ngày mới thức dậy đó, suy nghĩ đến chữ tiền, công việc làm, sức khỏe. Thì nếu suy nghĩ tiền bạc, công việc làm và sức khỏe, có thể dùng Philip chương 4 câu 13. Nhưng nếu mà chỉ nghĩ đến vấn đề công việc thôi mà không liên hệ đến tiền bạc á, thì chưa có đúng trong các bối cảnh của đoạn kinh thánh này. Bối cảnh nó là cái nhu cầu vật chất. Vật chất mà chúng ta bị chi phối rất nhiều. Vì thế xin Chúa giúp ông bạn chị em mà để ý điều đó. Chúng ta dành thời giờ cho chính mình, cho người khác và cho Chúa. Chúng ta bận rộn, chúng ta muốn dành thời giờ cho Chúa. Chúng ta nói rằng ngày Chủ nhật chúng ta có 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chưa chắc 2 tiếng đồng hồ đó bạn chị em dành cho Chúa. Ngoại trừ ra cái thời giờ riêng tư tương giao với Chúa mỗi ngày. Nhưng mỗi ngày có ai mà có thể tương giao với Chúa được liên tục 2 tiếng đồng hồ như các mục sư thường làm? Khó lắm à. Tín hữu thường thường là tối đa 15 phút. Rồi bây giờ cái thời giờ nhiều nhất mình nói là tôi dành thời giờ cho Chúa ngày Chủ nhật 2 tiếng. Nhưng mà 2 tiếng đó, cái tâm trí của tôi có tập trung và có hướng về Chúa 2 tiếng không? Chưa chắc à. Có người ngồi trong ngôi thánh đường nhưng mà tâm trí của mình để ngoài cửa sổ. Lo chuyện nhóm xong tôi phải đi đâu? Chiều hôm nay ăn cái món gì? Đi mua cái gì cho tuần tới? Mình bị chi phối nhiều thứ. Rồi mình nói là thời giờ lại Chúa, con muốn dành cho Chúa 2 tiếng đồng hồ. Thật sự là 2 tiếng đồng hồ không? Đôi khi chúng ta chỉ lừa dối mình. Vì thế xin Chúa nhắc nhở chúng ta, để chúng ta học lời Chúa, chúng ta áp dụng cho đúng. Và điều mà tôi muốn nói đúng đó là thứ ba, nếp sống thánh khiết hàng ngày. Anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong ngày anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Câu kinh thánh này thật là tuyệt vời. Những câu ở trong 30, 31, 32 và nhất là câu 32. Nhưng muốn có câu 32 tốt đẹp phải áp dụng được câu 30. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Như vậy, chúng ta được sự nhắc nhở là chúng ta sống và nhờ Thánh Linh của Chúa giúp đỡ, phải không? Trong thời đại ân điển này. Như vậy, sống theo Thánh Linh là sống như thế nào ở đây? Hãy nói thật, chớ nói dối trong câu 25. Hãy tha thứ, chớ căm giận trong câu 26, 27. Hãy ban cho, chớ trộm cắp, câu 28. Phải nói lời lành, chớ nói lời dữ trong câu 29. Như vậy nó có tích cực là hãy, mệnh lệnh cách luôn, nhưng mà tiêu cực là chớ, chớ đừng không. Đó là cái tiêu cực. Và tích cực là hãy nói thật, hãy tha thứ, hãy ban cho và phải nói lời lành. Phải nói lời lành. Trong con người chúng ta đó, Chúa dựng nên đó, thì nam và nữ bày tỏ cái cảm xúc khác nhau. Chúng ta nhìn bốn cái tấm hình này, chúng ta dùng cái từ nào để mô tả những tấm hình này? Nhớ là trái tim là có mũi tên đó nghe. Nếu nói về tình yêu đôi lứa thì chắc có lẽ là bị thất tình, hay là bị đau buồn, hay là đang bị tổn thương. Đang bị tổn thương. Và chúng ta liên hệ cái hình này trong cái ý nghĩa của con người tình yêu thương dành cho nhau á, thì cái chỗ này lời của Chúa nhắc nhở là hội thánh của Chúa chớ làm buồn thánh linh của Đức Chúa Trời. Đừng có làm buồn. Cái trái tim của Ngài sẽ bị tổn thương. Đừng có làm buồn. Như vậy, muốn được Đức Thánh Linh vui thỏa đó thì phải bỏ điều xấu, nên tập làm điều tốt. Phải không? Bài hát dựng nên trong con, trong tiếng Anh là Create in me, O God, lại Chúa, chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con. Khi nào Thánh Linh xa lòng con dân Chúa, mà chẳng khi nào vậy? Khi con dân Chúa phạm tội. Khi con dân Chúa phạm tội, Thánh Linh buồn là thứ nhất, và thứ hai là xa. Bởi vì Ngài là thánh khiết mà, không thể đến gần, không thể ở gần tội lỗi được, cho nên Ngài phải step back, xa. Bây giờ bài hát đó, vua David lại Chúa, xin có nghĩa là đến, xin đến gần con, chớ cất Thánh Linh ra xa khỏi lòng con, làm mới trái tim con. Phải không? Rất là hay. Trong bài hát đó được viết soạn nhạc theo Thi Thiên thứ 51. Mà trong Thi Thiên đó David còn nói một điều đó: xin Chúa giúp con mở miệng con đó. Một nhạc sĩ, một ca sĩ bây giờ phạm tội hát hết nổi rồi, Chúa mở môi con để con ca ngợi Chúa. Rất là hay. Tôi thích cái hình này. Hình này nói về Đức Chúa Trời ba ngôi và giáo lý ba ngôi. Trong câu Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 17 câu 22 đến câu 24, chúng ta thấy cái sự yêu thương hiệp một trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Tôi xin đọc: Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con từ trước khi sáng thế. Như vậy chúng ta thấy cái sự yêu thương ở trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta thấy cái hình tam giác đó: Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con, Đức Chúa Con yêu thương Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh yêu thương Đức Chúa Cha. Các chị lớp á. Và chúng ta là con dân Chúa, ở chính giữa đó, chúng ta phải thể hiện cái tình yêu của Đức Chúa Trời ba ngôi dành cho Chúa và cho nhau. Và cái hình tam giác ở trên chúng ta thấy hình này rất là rõ ràng để chúng ta hiểu lẽ đạo ba ngôi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, chúng ta thấy không? God is the Father. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con, God is the Son. Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, God is the Holy Spirit. Nhưng cái vòng ở ngoài nữa chúng ta thấy rõ đó: Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con, Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha. Tam vị đồng nhất thể trong cái hình này rất là hay. Khi chúng ta dùng là Đức Chúa Trời thì Ngài là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Chúa Cha không phải Đức Chúa Con, Đức Chúa Con không phải Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh không phải Đức Chúa Cha. Mà cái chữ Đức Chúa Trời trong tiếng Anh là God. Và khi chúng ta dùng cái chữ Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu đây là nói về Đức Chúa Trời ba ngôi. Cái chữ Cha, Con và Thánh Linh, nó là cái chữ mối liên hệ, relational. Trong Kinh Thánh dùng cái từ đó để nói về cái mối liên hệ. Trong cái mối liên hệ. Và nhà thần học Tertullian thế kỷ 13 dùng cái hình ảnh này để chúng ta có thể dễ hiểu, dễ nhớ. Cái chữ person tiếng Anh á, nó đến từ cái chữ Latin là cái mask, là cái mặt nạ. Nhân vật này tên là Peter đi. Một người tên là Peter. Trong một cái vở tuồng có ba màn. Màn một thì cái anh Peter này mang cái mặt nạ, đóng cái vai ông A. Kéo màn lại, vào bên trong, mang cái mặt nạ thứ nhì. Đi ra cái màn thứ hai, trong cái vai là ông B. Kéo màn lại, vào bên trong, mang cái mặt nạ thứ ba. Rồi bước ra, và trong cái vai là ông C. Và cả ba đều là một tài tử tên là Peter. Điều đó cho chúng ta biết trải qua lịch sử nhân loại. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta biết về Đức Chúa Trời, cái chữ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta học và biết rõ nét về Đức Chúa Cha rất nhiều trong Cựu Ước. Mặc dù có cả ba ngôi, nhưng mà chúng ta biết về Đức Chúa Cha. Và tên của Đức Chúa Cha trong Cựu Ước là Jehovah Yahweh, nhớ như vậy. Rồi tới cái màn hai, khi con người phạm tội thì Chúa Giêsu giáng sinh, và nhân vật thứ hai là Giêsu. Người sẽ sanh một trai, người khác đặt tên là Giêsu, vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội, và nhân vật mang tên là Giêsu trong cái giai đoạn thiên nhiên. Chúa Giêsu đã hoàn tất giáng sinh, rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, chịu chết, sống lại. Trước khi thăng thiên thì nói với các môn đệ điều gì? Ta sẽ sai đấng yên ngủi đến cùng các con. Đấng yên ngủi là thần lẽ thật, trong một cái vai thứ ba. Chúng ta đang ở trong cái thời đại ân điển, Đức Thánh Linh đang làm việc trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên đừng bao giờ chỉ tôn cao Đức Thánh Linh mà thôi mà thiếu Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Đừng bao giờ chỉ tôn cao Đức Chúa Cha mà thiếu Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đừng bao giờ chỉ tôn cao Đức Cha, Đức Chúa Con mà không có Đức Thánh Linh. Và Hội Thánh Chúa ngày hôm nay, trong các hội thánh thuộc về truyền thống thuần túy đó, thường thường là tôn vinh Đức Cha và Đức Con, và Đức Thánh Linh ít nói đến. Nhóm ân tứ ngũ tuần đề cao Đức Thánh Linh rất nhiều, nhưng không có quân bình Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta phải đọc kỹ Kinh Thánh, cử và tân ước để chúng ta cân bằng quân bình trong cách thờ phượng và cách nói của chúng ta. Những người chứng nhân Jehovah không chấp nhận tân ước, cho nên chỉ biết tên là Jehovah trong thời cựu ước, nhưng tên của Đức Chúa Trời ngôi hai trong tân ước là Giêsu, và cần có Đức Thánh Linh nữa. Cho nên thưa mọi chị em, yêu thương và hiệp một rất đầy đủ để rồi chúng ta sống và chúng ta trở nên những người mà được Chúa dùng ở trong tình yêu và sự hiệp một ở trong Chúa. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa rồi đó, thì cái cảm xúc nó vẫn còn ở trong con người, cái cá tính nó vẫn còn. Cái nhân cách thì Chúa dùng trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ đổi mới chúng ta, nhưng cái cảm xúc nó vẫn còn và cái cá tính nó vẫn còn. Vì thế chúng ta thấy đó, là con người nam và nữ bày tỏ cái cảm xúc khác nhau. Người nữ khi mà bị tổn thương vì một lời nói hay việc làm của ai đó dành cho mình đó, thì người phụ nữ đó không còn tha thiết làm gì nữa. Khi bị tổn thương, buồn vô cùng, có thể là suốt đêm đó không ngủ được vì họ nghe một cái lời nói bị tổn thương, không ngủ được. Một cái vật rất là nhẹ mà đến cái giờ phút mà bị tổn thương rồi đó, cầm lên cầm không nổi. Tại sao vậy? Cảm thấy nó nặng quá. Mà nó nhẹ, thật là nhẹ, mà cảm thấy rất là nặng. Bởi vì họ đang mang cái lời nói của ai đó làm cho họ bị tổn thương. Cho nên có một câu nói người Việt chúng ta thường hay nói là khi mẹ mà không vui là cơm không lành mà canh không ngọt, là không có nấu ăn được nữa rồi. Cho nên quý ông cần phải được sự nhắc nhở là đừng làm cho người phó ngẫu của mình, vợ của mình bị tổn thương, mà phải là hết sức yêu thương, phải không? Hết sức yêu thương, đừng có gây tổn thương. Tuần tới là Father's Day rồi, nhớ như vậy. Nhưng mà đàn ông thì khác. Đàn ông mà khi có một điều gì đó người ta nói về mình và nói là mình làm sai, nói là mình không có đúng, thì người đàn ông thường là suy nghĩ, chứ không có dùng trái tim suy nghĩ, suy xét tại sao như vậy, tại sao điều đó là sai. Và có thể họ cũng thức suốt đêm, thâu đêm để họ tìm ra cái cách để mà giải quyết, để rồi lần tới sẽ làm cho nó tốt hơn. Cho nên hai cái cách cư xử và đối phó người nữ và người nam khác nhau rất là nhiều. Khác rất là nhiều quý bạn chị em. Vì thế chúng ta thấy ở chỗ này đó, chúng ta thấy cái chữ là hãy cư xử với nhau, cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, thì chúng ta thấy là tôi được sự nhắc nhở là người nữ của Chúa đó phải cố gắng ghi nhớ câu 32 và thuộc lòng để áp dụng. Bởi vì phụ nữ áp dụng trái tim rất nhiều, cảm xúc rất nhiều. Bác sĩ tâm lý họ cho biết rằng 90% những người mà đến với họ là bệnh nhân đó, mà họ trở thành những người mang nhiều tật bệnh đó, thì 90% là do cay đắng nè, do buồn giận nè, do tức mình nè, do kêu rêu, do mắng nhiếc mà ra. Do những thứ này thôi. Nếu họ giải quyết được, họ buông bỏ được, họ sống thỏa lòng, họ sống vui vẻ đó, thì cay đắng nó không còn, buồn giận không còn, tức mình không còn, kêu rêu không còn, và mắng nhiếc mất luôn, tan biến. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa, bà chị em, chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta được cứu, thì chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa để chúng ta dùng sự nhân từ, thương xót, tha thứ của Chúa dành cho chúng ta để chúng ta đối với nhau. Tôi muốn kết thúc bằng cái hình này. Nhưng mà trước khi nói cái hình này thì ông bạn giam để ý, chúng ta đến nhà thờ, có người thì nói rằng con dân Chúa đến nhà thờ giống như là để được sạc pin vậy đó, được recharge. Giống như trong tuần thì không có thì giờ thờ phượng riêng tư, cho nên đến đây có 2 tiếng để được sạc pin vào, được sạc pin vào, được cắm điện vào. Thì bây giờ giả sử mình đồng ý quan điểm đó là rồi, anh có được 2 tiếng, anh đến đây để anh được sạc pin, anh nhận cái điện lực từ Chúa ban cho. Mặc dù Kinh Thánh không có dạy như vậy, Kinh Thánh là mỗi ngày bạn đều có thể làm điều đó cách riêng tư tại nhà. Rồi bây giờ cái bình điện trong đời sống của mình nó được sạc, nó đầy. Rồi ông bà anh chị em về, ông bà anh chị em mở cái bình điện lên, mở bình điện lên, kéo dài 1-2-3 tiếng đồng hồ, thì điều gì nó xảy ra? Nó bớt điện đi. Rồi nếu mà kéo dài nữa thì là nó như thế nào? Thì nó hết điện. Cho nên có nhiều người nhận điện sau 2 tiếng đồng hồ qua bài thánh ca, bài giảng, bài làm chứng vân vân, về vui quá, thích quá và mở cái bình phát điện về đời sống của mình. Nhưng rất tiếc á, là không có cắm vào một đối tượng nào hết. Không có cắm vào. Cho nên cái điện nó trở thành lãng phí. Lãng phí. Chúa muốn chúng ta nhận cái tình yêu của Chúa, cái nguồn điện đó, chúng ta trở về ở trong nhà phải cắm vào để chúng ta thể hiện trong gia đình của mình, vợ con của mình, con cháu của mình và người hàng xóm của mình, người xung quanh, người trong sở làm ha, để cắm vào. Rồi cái sự phát điện nó mới có ý nghĩa. Rồi mình có phát điện ra nó thì từ từ nó cũng vơi đi, nó cũng hết, rồi mới đồng mình nhận cái dầu mới và cái điện năng, điện lực, cái năng lực từ Chúa ban cho. Mới có ý nghĩa chứ. Cho nên có những người tiếp tục nhận nhưng mà cho phát ra đó thì không có cắm vào ai cả. Suốt 7 ngày không cắm vào cho người nào cả và nó trở thành lãng phí. Tôi mong bạn chị em đừng tiếp tục trở thành một người nhận điện và sống lãng phí như vậy nữa. Hãy tìm một đối tượng để trong tuần mình cắm vào. Mà cái chữ cắm vào đó có nghĩa là kết nối. Kết nối. Có kết nối chúng ta mới sống có ý nghĩa. Còn nếu không, chúng ta trở thành một người cứ nhận mà không ban cho. Cứ nhận mà không ban cho. Không chịu kết nối gì cả. Đây chúng ta thấy cái hình này, con vật nó yêu thương nhau. Thật là âu yếm phải không? Dễ thương quá. Mình khen ngợi con vật này thật dễ thương, có thể đem nó về nuôi. Loài vật nó như vậy. Chúa muốn chúng ta là loài người sống phải hơn loài vật nữa. Bởi mình có cái trái tim, mình có cái linh hồn là tâm hồn, tâm linh. Cho nên phải sống hơn cái con vật này. Bây giờ chúng ta mở ra Kinh Thánh để chúng ta đọc chung với nhau ở trong Ê-phê-sô chương 5 nha. Dạ. Cái câu mà chúng ta để ý 33. Xin lỗi, câu chương 5 trong câu chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc cái câu 18, 19 và 20. Chương 5 nha, 18, 19, 20. Bắt đầu từ cái chữ đừng say rượu, chúng ta đọc chung nha. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng, ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Câu đó là câu nhắc nhở mọi chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Chúa muốn chúng ta được đầy dậy Đức Thánh Linh, nhận cái năng lực từ nơi Chúa, cái nguồn điện đó, trở về kết nối. Mà chị em hãy nhớ kết nối. Và trong cái sự kết nối đó, mình lấy ca vịnh thơ thánh đối đáp, ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa. Chúa sẽ ban phước đó. Ông bà chị em trở thành tiếp tục là ống dẫn phước của Chúa đến nhiều người xung quanh mọi ngày cho đến khi Chúa trở lại. Amen. Chúng ta đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho nhau. Nếp sống mới nó phải là một nếp sống có ý nghĩa, có giá trị vĩnh cửu, chứ không phải là vật chất để cho giống như người khác, tài sứ có đầy đủ tiện nghi này. Nếp sống mới thuộc về Thánh Linh Chúa. Đừng làm buồn được Thánh Linh. Hãy bước theo Thánh Linh. Hãy kết quả trái Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Cảm ơn Chúa cho chúng con có được là hàng sống của Chúa. Chúng con được sự nhắc nhở hôm nay. Và chúng con nhận biết rằng còn quá nhiều điều thiếu sót mà chúng con chưa thực hiện. Chúng con nhận quá nhiều ân phước mà chưa trở nên một người ban cho. Ngày Chủ nhật chúng con thờ phượng Chúa tại ngôi thánh đường hay là qua trực tuyến, chúng con nhận nhiều phước hạnh Chúa cho, nhưng chúng con lại chưa chịu kết nối với bất cứ một người nào, kể cả người thân nhất trong gia đình. Để rồi cái sự trợ giúp, dầu mới Chúa tuôn chảy đó, năng lực mới Chúa ban cho đó, nó trở thành lãng phí, thật là uổng. Xin Chúa dùng mọi chúng con, để rồi một nếp sống mới này phải là có ý nghĩa. Nếp sống mới có ý nghĩa thuộc linh và đem sự gây dựng đến một đời sống, một đời sống mới biết Chúa, một đời sống đang gặp khó khăn trong bước đường theo Chúa. Xin Chúa dùng mọi chúng con, được ơn Chúa để chúng con biết được đối tượng Chúa gửi đến, để chúng con bắt đầu kết nối. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.